Thưa đại chúng, sáng nay là ngày 28 tháng 11 năm 1999. Xin mời đại chúng nghe một pháp thoại có chủ đề là hãy nên tính liều trước. Hãy nên tính liều trước. Tức là phải dùng cái sự tỉnh thức và cái tuệ giác của mình để tính liệu cái cuộc sống của mình trong hiện tại cũng như những ngày sắp tới. Hãy nên tính liệu trước là một phần cái lời dạy ở trong Văn Quy Sơn Cảnh Sách. Ở trong lời dạy đó có nhắc nhở cho chúng ta rằng mình phải biết chuyện gì nó xảy ra bây giờ và ngày mai. Nếu mình không có tính liệu trước thì những cái sự việc đau lòng nó xảy ra mình tính không có kịp, mình trở tay không có kịp. Hãy nên tính liệu trước cũng có nghĩa là mình xếp đặt cho mình có những cái thời khóa, có những cái chương trình cụ thể để sống cho thật là an ổn, thật là thoải mái và có cái khả năng để thấy mình, thấy những cái tương tiếp xung quanh. Và hãy có khả năng thấy mình, thấy những tương tiếp xung quanh thì tự nhiên mình bớt lo, bớt khổ, bớt những cái phiền não mà xảy ra thường trực ở trong tâm và trong thân của chúng ta. Ở bên Trung Quốc, nhiều thế kỷ về trước, ít nhất là có khoảng từ 4 đến 500 năm về trước, có một gia đình cư sĩ tên là Bàng Uẩn. Cả nhà có 4 người cả thảy, 2 vợ chồng và 1 người con trai, 1 người con gái. Thì gia đình này đã theo Phật trong nhiều thế hệ, từ nơi tổ tiên, nơi ông bà, bên nội, bên ngoại và ngay cả con cháu. Vì vậy cho nên sống rất là thanh bạch. Và 4 người đều muốn đi tu hết. Nhưng mà cái gia nghiệp nó bồn bề. Cha mẹ để lại rất nhiều ruộng đất. Và cái cơ nghiệp lớn hơn nữa là để lại một cái đạo tràng tu học do cha mẹ đã thành lập. Và sau khi qua đời thì truyền lại cho con, tức là vợ chồng ông Bàng Uẩn, để điều hành cái trung tâm tu học cho những người bạn, những người cư sĩ tại gia. Vì vậy cái khó khăn nhất của gia đình này là cái tài sản ông bà cha mẹ để lại nó có liên hệ đến cái việc hiếu niệm. Tức là hàng năm phải tổ chức cúng ông bà tổ tiên, phải lo những cái truyền thống mà cha mẹ để lại. Tức là phải chạp mã, phải tổ chức những ngày cúng lễ, phải tổ chức những cái liên hệ, cái lễ cầu nguyện thường niên cho dòng cho họ. Cái thứ hai nữa là đang bận rộn và phải có trách nhiệm rất là nặng nề với cái trung tâm tu học gọi là thiền tịnh đạo tràng. Tức là cái trung tâm này vừa tu thiền mà vừa xu hướng tịnh độ. Thành ra cả nhà 4 người muốn đi xuất gia. Nhưng mà mỗi khi tới thưa thỉnh quý thầy thì quý thầy lớn đều khuyên rằng bây giờ gia đình của ông bà, của đạo hữu có cái trách nhiệm duy trì cái truyền thống tổ tiên, đó là cái điều không thể thiếu được. Cái thứ hai là đang hướng dẫn và có trách nhiệm trực tiếp vào một đạo tràng tu học. Thì đi tu cũng được, nhưng mà kiếm người thay thế, duy trì những cái truyền thống tổ tiên ông bà và sự nghiệp ít nhiều. Thứ hai là duy trì và phát triển cái cơ cấu tu học đó cho nó tốt đẹp như xưa nay, thì cả gia đình có thể đi tu được. Nhưng mà hai vợ chồng ông bà bàn uẩn, tìm nhiều thầy, nhiều sư cô và nhiều vị bàn đạo về để giúp đỡ cho mình được rảnh rỗi và đi xuất gia thật sự. Trải qua nhiều năm, nhiều tháng, không tìm được một người nào phát tâm và có đủ tài, đủ đức để điều hành hai cái công việc đó, tức là việc nhà và việc đạo. Vì vậy, hai ông bà và hai đứa con vẫn duy trì cái sự nghiệp gia đình và vẫn tiếp tục hướng dẫn cái đạo tràng của mình tu học. Và đạo tràng này mỗi ngày, mỗi đông, hàng ngàn người đến ngồi thiền, đến nghe Pháp và chuyên tâm lễ Phật, niệm Phật. Cho nên cái đạo tràng tu học của gia đình Bàng Uẩn nó có cái ảnh hưởng rất lớn đối với quần chúng. Lý do rằng là ta tới chùa đó, các tăng, các ni tu học rất là nghiêm túc và cái sự giao tiếp nó giới hạn, nó ngăn nắp giữa tăng, giữa ni, giữa người xuất gia và tại gia, cho nên cái giới trẻ cũng không có thích nghi. Vì thế mà tất cả những cái giới trẻ và ngay cả giới trí thức người lớn đều kéo tới cái đạo tràng của gia đình ông Bàng Uẩn để tu học. Và đạo tràng này mỗi ngày mỗi được phát triển. Chùa là căn nhà và những cơ sở ruộng rẫy xung quanh đó, bây giờ biến thành những ngôi nhà rất là lớn và thành những thiền đường, những pháp đường. Và hiện nhiên nó trở thành một cái đạo tràng rất là lớn về hình thức cũng như về nội dung. Vì vậy mà gia đình ông Bàng Uẩn, hai vợ chồng và người con trai, người con gái không đi xuất gia được. Thì các thầy khuyên rằng nên lập cái hành Bồ Tát đạo, tức là vẫn giữ cái vai trò của người cư sĩ, nhưng mà để tất cả cái tâm trí vào trong cái việc tu học. Cho nên ông bà và người con trai, người con gái đã kết hợp được nhiều vị thiền hữu trí thức và phân chia công việc đồng áng để có cơm, có vật dụng để chi tiêu cho đạo tràng. Công việc tu học là mời được nhiều vị giáo thọ, nhiều vị thầy, nhiều vị sư cô giỏi về trực tiếp để thay nhau hướng dẫn. Thì công việc đó nó tiến hành rất là tốt đẹp. Và đâu đâu cũng nghe tiếng và tới tu học đều rất là thành công. Và đến khi ông Bàng Uẩn được 82 tuổi, bà vợ thua 2 tuổi, 80 tuổi. Từ ngày hôm đó là một ngày đạo tràng được các vị thầy, các vị sư cô và các vị thiền hữu khác hướng dẫn đi đảnh lễ và tham vấn các đạo tràng khác ở xa, cả ngàn dặm. Thì bốn bà con ở nhà để giữ nhà, tức là để săn sóc việc sinh hoạt của đạo tràng và coi ngõ ruộng rẫy. Thì ông Bàng Uẩn ông thấy rằng mình 80 tuổi cũng đã đến lúc phải đi rồi. Và đạo tràng bây giờ cũng có nhiều vị thiền hữu trí thức giỏi, được quý thầy, quý sư cô giỏi cố vấn, và tất cả những cái công việc sinh hoạt của ruộng rẫy cũng đã rõ ràng, đã ngăn nắp đâu đó rồi. Thì mình nên phải đi. Đi đâu? Tức là đạo tràng tu tập tất cả mọi cái pháp môn và thiền pháp nhưng mà hướng về cực lạc. Do đó ông Bàng Uẩn, ông nghĩ rằng mình phải đi cực lạc. Thì sáng hôm đó đọc kinh lễ Phật, niệm Phật và ông nói một bài pháp cho bà vợ, cho hai người con nghe. Bài pháp nói rằng là chúng ta phải có chỗ về, nhưng mà chưa có đạt được cái tự tánh thanh tịnh chưa đạt được cái tự thể niết bàn rốt ráo như chư Phật và Bồ Tát. Vì vậy mình phải đi học, mình phải đến những cái quốc gia có chính pháp, có Đức Phật thừa từ chính pháp và có Đức Phật đang với pháp để tu học và đạt được cái tự tánh đó. Do vậy bà với các con cũng nên chuẩn bị để đi tu học. Đạo tràng của chúng ta đã có người săn sóc coi ngõ và ruộng rẫy đã có người xếp đặt đâu ra đó rồi. Có cái lời khuyên tấn như vậy thì bữa đó cái người con trai vẫn ra ruộng để cày ruộng và nhắc nhở những người cây lúa nhổ mạ, còn bà vợ thì tưới rau ở phía sau vườn, đứa con gái thì nó nấu ăn trưa. Thì ông ngồi ở trong bành Phật định tâm và hướng về thế giới Cực Lạc. Ông nói rằng là cái nguyện vọng của con là muốn đi về Cực Lạc trưa hôm nay. May I go to the Pure Land this noon? Cái ước ao của con là được về Cực Lạc trưa hôm nay. Và khi ông ngồi ông niệm đủ 10 lần về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì đứa con gái nó vào, nó nói: thưa ba, trưa này ba muốn ăn cái gì? Dĩ nhiên nó biết ba ăn gì rồi, nhưng mà đứa con gái rất dễ thương, nó lâu lâu vào hỏi ba để cho có cái tình, nhất là một vị cha già mà ngồi thiền giờ này qua giờ khác. Thành ra thay vì ông trả lời ăn món này món kia thì ông nói rằng là mặt trời đã đến đâu rồi. Thì lúc đó mặt trời đã đứng ở trên đầu, tức là 12 giờ. Thì thường thường đứa con gái, ông hỏi mặt trời đến đâu thì nó nói mặt trời lên mấy sao, hoặc là 2 sao, hoặc là 5 sao, hoặc là 10 sao. Thì khi lên 12 sao, tức là đúng đầu. Thì đứa con gái nói: thưa ba, mặt trời lên khoảng 10 sao rồi. Thì ông thấy 10 sao sao lâu quá vậy, bởi vì ông niệm Phật, ông theo hơi thở, ông biết cái giờ này là 12 sao. Mà sao đứa con gái mình nói mới 10 sao? Thì ông xá Phật, ông đứng dậy, ông đi ra và thấy mặt trời là đúng 12 sao. Đứa con gái nó nói không có thật, bởi vì nó biết rằng nếu đúng 12 sao là ba của mình sẽ nhập vào sơ định, trung định và đại định, ông sẽ đi Cực Lạc. Cho nên đứa con gái này có ý là đúng 12 giờ đó thì ba mình đi, nhưng mà anh trai mình chưa về kịp, đứng ở ngoài ruộng quá xa, thì đợi anh trai về và tất cả cả nhà cùng đi với nhau một chuyến. Nhưng mà ông đi ra, ông thấy mặt trời đúng 12 sao vào, ông mỉm cười, ông niệm Phật và ông thoát hóa, ngồi trên bồ đoàn ngay ở trong điện Phật và ông thác hóa một cách tự nhiên. Thì khi đứa con gái nó vào, nó coi thử ba mình làm cái gì, thì thấy ông ngồi yên lặng và nó bò xuống, nó đưa một cái tờ giấy mỏng, nó đặt ở nó cái mũi, coi thử ba còn thở không, thì thấy hơi thở đã nhẹ rồi, không còn nữa. Thì nó than một câu, nó nói: ba đi sớm quá, không đợi ai cả. Thì thay vì khóc, thay vì đau khổ khi một người cha ra đi, thì đứa con gái này nó tắt lửa cái nồi cơm, bởi vì nồi cơm đang sôi, nó chạy ra ngoài đồng ruộng đi rất nhanh, vừa đi vừa niệm Phật rất là vui vẻ. Thì người anh đứng cài ruộng và: anh ơi, ba đã đi rồi. Thì nghe nói ba đã đi rồi thì nó biết rằng ba đi Cực Lạc. Thành ra cái người anh trai này ra lệnh cho con trâu đứng chỗ, đứng dọ và thở ba hơi, đứng ngay giữa cánh đồng nhập dịch luôn, cứ thấy đứng. Cái ông cha đi là thấy ngồi, mà người con trai đi cực lạc là thấy đứng. Cái tay thì cầm cái đuôi của cài và cái roi nhịp trâu thì đặt hạ xuống và đưa lên trên ngực. Và cái tư thế rất là đẹp, một tác phẩm rất là lớn. Và khi người em gái nó gọi thêm mấy tiếng không nghe trả lời, xuống mà đưa tay thử ở nó mũi thì thấy anh mình đã đi rồi. Và người con gái này cũng không có buồn gì cả, nói sao mà đi vội qua vậy, chạy về thì thấy bà mẹ bà đứng dở một cái lu. Ở số vườn có bốn cái lu lận, là hứa nhau khi nào đi thì xuống gì lu ngồi và đầy nắp lại thôi. Thì bà vợ bà đương dỡ cái lu. Bà nói ông đi mà cái lu của ông đã trống, tại sao ông xuống ngồi? Thì bà xuống bà ngồi, bà đẩy cái nắp lại. Đứa con nó nói mẹ đừng làm gì đó. Nói ta đi cho kịp ông, ba mày đi rồi. Thì đứa con gái nói chờ con đi với mẹ. Nó xuống cái lu của nó, có tên tuổi đàng hoàng, nó đầy nắp lại. Và mẹ và đứa con gái cùng đi một lúc. Người cha và người con trai đi trước. Sau khi đạo tràng đi thăm, đi vạn cảnh, đi các nơi về thì được báo tin rằng là hai ông bà và hai người con trai con gái bằng quần đã đi về cực lạc trong một buổi trưa cách nhau khoảng độ 15-20 phút mà thôi. Thưa đại chúng, đó câu chuyện này, một câu chuyện rất là nổi tiếng ở trong giáo lý Tịnh Độ và được khai triển rất là nhiều khía cạnh khác nhau qua cái xu hướng tu tập thiền quán và vạn sinh tịnh độ. Và câu chuyện này đã là một cái câu chuyện mà được nhắc đi nhắc lại rất nhiều ở trong thiền cũng như ở trong tịnh độ. Và đây là một câu chuyện rất thật xảy ra tại Trung Hoa, cách thời đại của chúng ta không còn lâu lắm. Thì qua câu chuyện này, để chúng ta có thể nói một cách rõ ràng và dễ hiểu rằng là gia đình ông Bằng Uẩn đã biết lo liệu trước. Đã biết lo liệu trước. Lo liệu về cái cách tu học của mình, cái cách phụng sự chính pháp, cách trau dồi cái đời sống lương thiện và cái cách phục vụ các vị thiền hữu trí thức, phục vụ những người đau khổ, phục hữu nhân sinh và phục vụ theo cái con đường của chính pháp. Thế thì sự ra đi của bốn bà con gia đình ông Bằng Uẩn là một cái bài học, một cái bài thuyết pháp rất là lớn, rất là kỳ vị. Những người chưa phát tâm tu thì bây giờ phát tâm tu. Những người phát tâm tu mà tu chưa có tinh tấn thì bây giờ tinh tấn. Những người đã có phát tâm tu và tinh tấn thì bây giờ càng tinh tấn hơn. Vì vậy cho nên khi gia đình ông Bằng Uẩn đã qua đời cùng một ngày với nhau, cách nhau cả mấy tiếng đồng hồ thôi, và đã trở thành ra một cái tiếng rống của sư tử, một cái thông điệp lay gọi những con người chưa có tỉnh thức ở trong cái đời sống của mình, và một cái ấn chứng cho nhiều người, cho nhiều thiền hữu ở trong đạo tràng và xa cách đạo tràng thấy rằng tu là biết trước giờ chết. Thân không bình khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo và đi vào thiền định để vãng sinh và thác hóa. Qua câu chuyện này đấy, để cho chúng ta thấy rằng mình tu tập có thể chưa có đoạn được sinh tử, chưa có thể đoạn được những cái gốc rễ của phiền não. Nhưng mà cái tu tập của chúng ta nếu hồi hướng để vãng sinh tịnh độ, đem tất cả cái công đức lành của chúng ta có trong đời sống mà vãng sinh tịnh độ, hồi hướng tịnh độ, thì chắc chắn chuyện này không phải là khó. Chuyện này không phải là khó, bởi vì Đức Phật Di Đà đó hứa nguyện rằng thường ngày niệm Phật A Di Đà, thường ngày đem tất cả những cái công đức tốt lành mà cầu nguyện để khi qua đời thì được vãng sinh thế giới cực lạc. Và trước khi mất á, có thể tỉnh táo mà niệm Phật được 10 lần thì được chư Phật Bồ Tát và rước về thế giới cực lạc. Vì vậy cho nên ở trong cái lý tưởng vãng sinh cực lạc á, gọi là đới nghiệp vãng sinh, mình chưa đoạn được cái nghiệp ác căn bản và chưa đoạn được những cái phiền não căn bản và chưa có phúc đức trí tuệ tràn đầy nhưng mà vẫn được vãng sinh trình độ. Do đó ở trong các vị tổ mà tu thiền, ngay cả ngài Ấn Quang và ngay cả những vị mà được gọi là nổi tiếng về luận sư, về kinh sư cũng như về những cái tư tưởng uyên bác của đạo Phật ấy, như ngài Long Thọ, Mạ Minh, các ngài đều là các thiền gia, các thiền sư, nhưng mà vẫn dạy học trò, dạy tín đồ, quy hướng tín đồ. Bởi vì các ngài nhận ra rằng cái lý tưởng tịnh độ tức là một cái môi trường rất là thuận lợi để cho mình tu và mình học, đoạn được sinh tử phiền não và đoạn được cái gốc rễ căn bản phiền não và có thể lên cái cảnh giới thanh tịnh, niết bàn rốt ráo và đạt được cái tự tánh hoàn hảo, cứu cánh như là chư Phật Bồ Tát. Do vậy ở trong cái truyền thống tu học thiền quán cũng vẫn được nhắc nhở và giúp những cái người thiền sinh quy hướng tịnh độ, tức là phải thanh tịnh từ tâm, phải có cái sự giới để thanh lọc tư tưởng, thanh lọc lời nói, thanh lọc ý nghĩ, phải có định để cho có cái chỗ hướng quy về tự tánh thanh tịnh, mà tự tánh thanh tịnh cũng có nghĩa là tịnh độ ở trong hiện tiền. Và tuệ giác tức là mình nhận thức được cái lẽ vô thường, thân là vô thường, cảnh là vô thường, ý niệm là vô thường, lời nói là vô thường, sự nghiệp là vô thường. Vì vô thường cho nên mình không có mặt, không có tồn tại ở nơi cái thân này lâu được. Và khi nhận thức được vô thường gọi là khát phơi được cái tuệ giác và cái sự tỉnh táo. Và khi tu tập thiền định có nghĩa là mình phải quy hướng về nơi cái tánh thể của mình, theo dõi hơi thở và lấy câu niệm Phật để làm lòng, hoặc là lấy cái niềm từ bi để mà ban rải cho mình và cho người. Và cái niềm từ bi đó cũng là chân tâm, cũng là Phật tánh. Cho nên cái niềm về từ bi quán cũng có nghĩa là niệm Phật. Hay là niệm về vô thường để thấy được cái lẽ sống biến dịch mà không có mê chấp vào nơi thân, nơi tâm cũng là niệm Phật. Vì vậy cho nên những cái chủ đề niệm về vô thường, niệm về từ bi tâm và niệm về Phật A-di-đà vẫn là cái chỗ để quy hướng tịnh độ được như thường. Do đó trong cái phép tu của chúng ta đó, làm việc phước thiện như là căn bản từ nó cái việc trì giới, như là cái việc nhẫn nhục, cái việc tinh tấn tu hành và tu tập thiền định trí tuệ, thì tất cả những cái công hành đó đều có thể quy hướng tịnh độ. Và trước khi chết, khi sắp qua đời, dù trẻ hay dù lớn, mình vẫn an nhiên tự tại. Chúng ta đừng có nghĩ rằng mình sẽ giống như gia đình ông Bàng Uẩn, biết giờ trước và chuẩn bị một cách đầy đủ. Bởi vì cái phước báo đến như vậy cũng rất là hiếm ở trong cái đời sống tu học của chúng ta. Nhưng mà thầy quan niệm rằng trước khi mình qua đời bằng cách này cách khác, không có sợ hãi, không có lo lắng. Qua đời cách nào cũng biểu hiện được ở trên nét mặt của mình rất là tươi, rất là thanh thản, thì đều có thể là cái ấn chứng để quy hướng tịnh độ hết. Ví dụ như mình chết vì đau ốm, nhưng mà cái thân thì ốm yếu lắm, nhưng mà nét mặt vẫn tươi tỉnh, biểu lộ được cái sức sống của tâm linh ở trên nét mặt của mình bằng một cái nụ cười. Thành ra các vị khi đi đưa đám tang tới ở nơi quan tài để quan sát những cái người tu hành pháp môn tịnh độ hay thiền, chỉ biết quán chiếu cho rõ ràng ở nơi cái nét mặt của người này thì biết người này quy hướng tịnh độ hay không. Có người đã chết rồi nhưng mà nét mặt rất là sầu thảm. Có người qua đời rồi nhưng mà nét mặt không còn nguyên vẹn nữa. Mà có người qua đời rồi nhưng mà nét mặt rất là bình thường như một người nằm ngủ ở trên giường. Không có khác gì mấy cái người còn sống. Cho nên vừa rồi các vị nào mà để ý, cô thanh tịnh chết vì tai nạn lưu thông. Nhưng mình hiểu các vị nhìn cho kỹ cái nét mặt của sư cô thanh tịnh, y như cô nằm ngủ. Chết vì tai nạn lưu thông mà cô mỉm cười. À, cái tư thế nó biểu lộ ở trên nét mặt của Sư Khâu Thanh Tịnh, đại chúng Kim Sơn và những người đi về làm đảm hồi hướng cho Khâu Thanh Tịnh đều chứng kiến cái nét mặt đó. Và trước đó đó thì vị nào chứng kiến được cái nét mặt của sư bà Đầm Lựu cũng như vậy. Sư bà đau ung thư trải qua gần 3 năm. Và trước khi sư bà đau, thân thể rất là gầy yếu, nhưng mà cái nét mặt của sư bà vẫn tươi như là một cái giấc ngủ dài. Thế thì khi mình quy hướng tịnh độ, khi mất mà được về tịnh độ, không hẳn là biết trước giờ chết, và cũng không hẳn là định được những cái giờ, cái ngày một cách rõ ràng 100% như là các vị tiền bối, các vị thiền hữu của chúng ta. Mà có nghĩa là mình qua đời cách nào, dù té núi, dù trúng gió, dù đụng xe, hay là dù đụng đất, hay là bình hoàng nằm trên giường, nhưng mà khi mình qua đời, cái nét mặt vẫn thanh thản, để chứng tỏ rằng cái tâm của mình đi vào được cái sự vững chãi và thảnh thơi, và chứng tỏ được rằng mình không có sợ chết, và chứng tỏ được rằng mình có cái chỗ quy hướng rõ ràng. Cho nên trên đường đi nước bước của mình không có hiện ra một cái chút sầu não mà nó có thể bị họ lộ ra ở trên môi, trên nét mặt. Cái điều này các vị từ nay về sau để ý, khi đi đưa những cái đâm tang mà những người có tu học quán chiếu thấy được cái điểm này. Không những các thầy, các sư cô, mà ngay những người cư sĩ tại gia tu pháp môn niệm Phật, lệ Phật và hồi hướng tịnh độ đều biểu được cái chân tướng giải thoát vãng sinh ở nơi nét mặt của người đó. Thưa đại chúng, hãy tính liều trước, hãy nên tính liều trước. Tức là không có nghĩa là tính liều cái chết, mà hãy nên tính liều trước là tính liều cái sống. Còn khi chết thì tính liều gì nữa? Tính liều cái sống. Mà điều này thầy đã suy nghĩ rất là nhiều ngay hồi đương nhỏ. Hồi đương nhỏ một lần mà thầy chứng kiến một đám cưới của những người trong làng, trong đó có những bà cô út của thầy, chứng kiến đám cưới của những người bên dòng họ, tự nhiên thầy có một cái cảm giác rằng là tại sao những người này không đi tìm một cái gì đẹp hơn mà phải tổ chức đám cưới. Thầy có một cái ý niệm rất là nó đơn thuần, nó thoáng qua trong tâm mà không nói ra được, đứa nhỏ lắm, 5-6 tuổi. Rồi khi chứng kiến những cái chết của bà ngoại, những cái chết của bà nội, thầy cũng hỏi trong đầu, tại sao bà ngoại mình phải chết, tại sao bà nội mình phải chết. Và cái lần mà thầy xúc động nhất á, là chứng kiến cái chết của bác lớn của thầy đó, là bác đau bệnh ung thư, nó sưng lên cả một cái cổ. Thầy đứng nhỏ lắm, khoảng 7-8 tuổi, thì bác ngày nào cũng cho thầy tiền để nhờ thầy ra ngoài ruộng bắt những cái con đỉa vào nó cắn ở nơi cái cổ của bác để hút cái máu. Mà khi con đỉa nó hút cái máu á thì bác thấy dễ chịu. Đầu thì thầy ham tiền lắm, bác cho thầy mừng lắm, nhưng mà sau thấy bác đau, bác rên và bác khó chịu quá, và thầy liên tưởng những cái cử chỉ, những cái cách sống của bác trong khi còn lành, đối xử với mình quá đẹp, quá tốt. Tại sao bây giờ mình đi bắt con đỉa mà lấy tiền của bác? Thành ra từ đó thầy tâm niệm rằng đi bắt đỉa cho bác, một ngày 2 con bỏ trong cái ống thu đủ á, và về đặt nơi cái cổ để nó hút cái máu. Và thầy không lấy tiền, nhưng mà bác nói tiền của bác nhiều lắm, cháu lấy muốn cho ai thì cho. Nhưng mà thầy quyết định là không có lấy tiền bác. Và trong những cái giây phút như vậy, thầy nhìn cái cách sống của bác ở trong khi bác còn sống rất là đẹp. Bác là làm thầy thuốc, nhưng mà chữa bệnh cho những người nghèo không lấy tiền. Có những lần thầy đương nhỏ vào gia đình bác ăn cắp những cái bánh, ăn cắp những cái mứt ở trong dịp Tết ấy, mà bác gái gặp là bác la, Bác đánh nữa là khác, nhưng mà gặp bác lớn, bác nói đi từ từ con, đừng có chạy nó té. À, khi nào con thèm ăn gì, nói cho bác để bác lấy cho. Đừng có leo lên trên nhà nó té. Thành ra những cái hình ảnh tốt đẹp của một cái người bác cư xử với mình như vậy, nó hiện ra trong khi bác đau và bác sắp qua đời. Và tự nhiên thầy có cái ám ảnh rất lớn. Ngày mai mình cũng đau như vậy, cũng chết như vậy. Thì đời không có gì là tốt đẹp cả. Cái niềm đó nó xảy ra ở trung tâm của một đứa bé, nhưng mà không nói lên được lời. Và thì ra những cái niềm như thế, nó nuôi dưỡng được những cái phẩm chất tốt đẹp, nó nuôi dưỡng được cái phẩm chất cầu đạo, nó nuôi dưỡng được cái phẩm chất đi tìm thầy, nó nuôi dưỡng được cái phẩm chất xuất gia. Và đúng năm 14 tuổi là thầy tầm sư học đạo xuất gia. Thì như vậy, thầy là một đứa bé ngày xưa nhưng mà cũng biết tính liều trước. Vì biết tính liều trước cho nên hôm nay thầy có một cái cuộc sống khác với những người đời. Đi xuất gia được học Phật, được học giới luật, được tu tập để cho tâm hồn nó trở nên tươi mát và thanh thản. Và đi xuất gia cũng có nghĩa là có nhiều cơ hội để hướng dẫn những người Phật tử tại gia, những người Phật tử xuất gia sống ở trong lòng của chính Pháp và chuyển hóa cái niềm đau nỗi khổ nhỏ, lớn ở trong tâm hồn. Thế thì mọi người chúng ta mà biết tính liều trước thì không có chi phải lo lắng và không có gì phải thất vọng hết. Mà tính liều trước theo con đường của Phật Pháp, con đường của chính Pháp á, thì mình mới đạt được cái đích rốt ráo và không có sai lầm ở trên con đường về cái quê hương tâm linh của chúng ta. Thưa đại chúng, nhìn gần một chút ở trong tu viện Kim Sơn á, có các thầy, các sư cô, các sư chú, các vị tập sự đi tu. Thầy có những cái cảm nghĩ rất là đơn giản. Vì có cái cảm nghĩ rất đơn giản cho nên cái việc hướng dẫn hàng ngày của thầy cũng rất là siêng năng, rất là vui vẻ và nó trở nên có hạnh phúc rất là lớn. Một người mà phát tâm đi xuất gia, dù tại tu viện Kim Sơn hay tại một trung tâm nào khác, thì thầy có một cái cảm nghĩ rằng là cái người con gái này, cái người con trai này đã biết tính liều trước cái đường đi nước bước của mình. Tức là biết rằng rồi mình sẽ đau, biết rằng rồi mình sẽ già, và biết chắc chắn rằng rồi mình sẽ chết. Vì vậy người này rất là thông minh, rất là khôn ngoan, chọn một cái phương pháp để tu học, chọn một cái môi trường để chuyển hóa thân tâm, chọn một cái vị thầy để nương tựa và chọn một cái tăng thân để được học hỏi thường xuyên. Dù có những cái khó khăn, những cái biến động nào đến, cái chuyện đó cũng nhỏ mà thôi. Cái con đường thực tập của mình, cái chỗ tựa nương nơi tam bảo của mình, cái chỗ tựa nương nơi thầy, nơi tăng thân của mình, đó mới là cái chỗ chính. Vì vậy cho nên có những cái khó khăn nhỏ nhỏ, như là huynh đệ chưa có hiểu nhau, có những cái khó khăn nhỏ nhỏ như là tánh khí của một người không có giống nhau, có những cái khó khăn nhỏ nhỏ như là có người thì tỏ ra như là siêng năng, có người thì như là thiếu tinh thần, có người thì nói năng rất là dễ chịu, rất là dễ thương, có người thì nói năng chưa có thuần thục. Thì những cái khác biệt như thế nó nhỏ lắm, nó không có đủ thiếu gì để làm cho mình thối chí, để làm cho mình phải bỏ cái hành tu học của mình. Mà mình thấy được rằng cái chánh kiến của mình, tức là cái thấy biết của mình, thay đổi cái con người của mình, thay đổi cuộc đời của mình, đó mới là cái chuyện lớn. Tức là bỏ cái đời sống của thế tục, bỏ cái đời sống có cái tính cách ràng buộc của gia đình, bỏ cái đời sống có tính cách lam lũ, lo lắng và đầy khó nhọc của thế sự, để mình thay vào đó một cái con người gọi là xuất gia. Có nhiều giờ để nghe Pháp, có nhiều giờ để ngồi thiền, có nhiều giờ để mà thấy được cái tâm địa của mình, và có nhiều thời giờ để phụng sự cái lợi ích cho người khác bằng cái sự chuyển hóa qua lời nói, qua việc làm, hoặc là ít nhất qua cái cách sống của chúng ta. Vì vậy cho nên thầy nhìn vào một vị sư cô, một vị sư chú hay một vị tập sự xuất gia tại tu viện Kim Sơn, thì thầy thấy người này đã có một cái khả năng đã có một cái lập trường, tức là biết tính liệu trước về cái cuộc đời của mình, về thân phận của mình và về những sự kiện gì xảy ra mai sau. Lẽ đó mà thầy đối với một sư cô, một thầy hay là một vị đi xuất gia còn lớn tuổi đi nữa, thầy rất là tôn trọng và thầy xem người này đã biết chọn cho mình một hướng đi, đã biết đặt cho mình vào một cái vị trí xứng đáng và đã biết cho mình một ngày mai tương đối rạng rỡ, thanh thản, bình an khi sống cũng như khi qua đời. Điều này nó cho thầy có một cái cảm giác dễ chịu vô cùng, hạnh phúc vô cùng, và tự nhiên những cái lời dạy bảo của thầy, cái cách cư xử của thầy, cái cách xếp đặt để cho các vị có một cái đời sống tương đối, không có quá khắc khổ khắc khe mà không có quá dễ vui và lơ là, nó tạo cho thầy có một cái sáng tạo, có một cái nhìn thân thương và nâng đỡ về những người phát tâm tu học. Do đó các vị cũng như các Phật tử đừng có ngạc nhiên tại sao thầy Trần Từ có những cái phương pháp nó đơn giản như vậy, tại sao dạy chúng nó có cái tính cách thoải mái như vậy, và tại sao cái hành tu tập hàng ngày nó có cái tính cách không có quá ứ tích cực khắc khe như vậy, là vì nhìn vào tâm địa của mọi người, nhìn vào những cái sở kiến của mọi người và nhìn vào cái sự thực tập chưa có vững chãi của mọi người, do đó tùy thuận, gọi là tùy thuận chúng sinh để mà đưa ra những cái phương pháp, những cái nguyên tắc để hành trì. Do đó mình phải đưa những cái linh động pháp nhưng mà phù hợp với giới luật, phù hợp với tuệ giác, phù hợp với cái tiêu chuẩn để đi đến cái chỗ rốt ráo cứu cánh an lạc mà dạy học trò. Vì vậy cái phương pháp dạy của thầy, những người học trò đừng bao giờ bắt buộc thầy phải như thế này, phải như thế kia, mà ông thầy, ông có cái nhìn của ông, có cái kinh nghiệm của ông và có những cái sáng tạo của ông. Vì vậy cho nên ông thầy lúc nào cũng có một cái quyền tối thượng là đem cái kinh nghiệm và đem cái thấy biết để mà chuyển hóa vào lòng của chúng sinh, các đệ tử. Thế cho nên khi một vị Phật tử mà đã xuất gia đầu Phật hay là đã nương tựa vào một cái vị thầy, thật sự mình đã tin kính vào thầy rồi, đã chọn thầy để làm cái chỗ nương tựa của mình rồi, thì kinh nghiệm đầu tiên là mình nghe lời thầy dạy bảo. Kinh nghiệm thứ hai là cố gắng thực tập theo cái lời của thầy dạy bảo. Và kinh nghiệm thứ ba đó, thì mình thấy rằng cái lời thầy dạy bảo tuy như vậy nhưng mà mình thực tập chưa được, thì vui vẻ mà cố gắng, vui vẻ mà chấp hành và vui vẻ mà tiến lên. Chứ đừng có đặt tại vì sao thầy dạy cho con như thế này mà thầy dạy người khác như thế kia, tại vì sao thầy nói với con như thế này mà thầy nói với người khác như thế kia. Đừng có đặt vấn đề, bởi vì cái vị thầy đó có một cái khả năng dù giới hạn nhưng mà cái khả năng quán chiếu về cái tình trạng sinh hoạt của mọi người, về những cái khó khăn của mọi người và về cái sự cầu đạo hay là cái vị mà thối tâm chưa có bình phục về cái tâm địa của mọi người. Cho nên cái phương pháp, cái cách dạy, cái cách đối xử cũng có sự sai biệt ít nhiều. Vì vậy mà các học trò không bao giờ đặt câu hỏi tại làm sao thầy hôm bữa họp nói như thế mà bây giờ thầy đối xử vị kia như thế kia. Đừng có đặt vấn đề. Nếu một vị học trò mà không tự quán chiếu lấy mình, không tự sắp tánh lấy mình và không tự tinh chỉnh cho cái sự thực tập của mình, mà cứ đặt vấn đề đối với thầy và đặt vấn đề đối với người khác, thì vị học trò này rất là dở, rất là khó tiến bộ và không bao giờ thấy được cái tâm địa của chính mình. Do đó, hãy tính liệu trước cũng có nghĩa là biết được con người của mình nhưng mà cũng biết được những cái biến cố xung quanh và biết được cái tâm địa, cái tình trạng sinh hoạt của những người xung quanh mình. Đó là thầy của mình, đó là huynh của mình, đó là đệ của mình, đó là cha của mình, mẹ mình và những người Phật tử vào trước, vào sau ở trong một ngôi nhà đạo. Tính liều trước như thế, nhìn được sâu xa như thế thì mình đối xử với nhau rất là đẹp, rất là hòa thuận và không có những cái vấn đề chấp trách đến nỗi phải gây ra khủng hoảng và căng thẳng. Thưa đại chúng, tại tu viện Kim Sơn có một gia đình ba vị đi xuất gia, đó là gia đình có thân giới, có thân liên, có thân nghiêm. Gia đình này ba mẹ sinh ra, nếu thầy không lầm thì có 4 người con. Một người con trai đã qua đời rất là sớm, và có 4 người con gái. Một người đã đi lấy chồng, hiện ở San Jose. Còn 3 chị em đã đi tu sau khi ba mẹ đã lần lượt qua đời. Và 3 chị em này đã có một cái sự bàn thảo và tính liệu trước. Cô Thanh Liên đi xuất gia trước, rồi kế đến là cô Thanh Giới, và thứ ba là cô Thanh Nghiệp. Khi cô Thanh Liên và cô Thanh Giới đi tu rồi, thì cô Thanh Nghiêm sửa soạn lên xe hoa. Hai chị em rất là lo lắng, có lần tâm sự với thầy rằng: thưa thầy, con muốn em của con cùng đi tu, nhưng bây giờ sửa soạn lên xe hoa mà con khuyên hoài không có được. Thì thầy nói rằng: hai đứa con đừng có lo, cái tưởng của em con ha, trước sau đi tu à, trước sau đi tu à, đừng có lo, cứ tin tưởng lời thầy đi. Bây giờ cho nó lên xe hoa để nó thấm được cái đòn đau khổ, thì mai mốt có thể em của con tu hành tiến bộ hơn mấy đứa con đó. Thì có Thanh Giới nói: chắc thầy, đi lên xe hoa rồi thì sinh con, rồi thì đẻ cháu, rồi thì phải lo đủ thứ chuyện, làm sao mà đi tu được. Thầy nói: không, nhưng mà thầy nhìn cái tướng dáng đi là cái tướng người đi tu, chứ không phải cái tướng đi lấy chồng đâu. Quả tình như vậy, sau một thời gian lấy chồng rồi chồng chết mất. Và vì chồng chết mất là một biến cố đau khổ của con tim, của tâm hồn, cho nên những cái lời gì mà ngày xưa vào trong chùa tu học với các thầy khi còn cư sĩ, những cái gì mà chị đã tâm tình, những cái gì mà thầy đã có nhắc qua ít nhiều trong vài lần gặp gỡ, và cái hạt giống đó nó nở dậy ở trong tâm hồn. Và cái biến cố đau thương nhất là cái người mà mình thương nhất đã qua đời, và chính cái chấn động đó đã làm cho mình tỉnh thức và quay về. Và cái sự tỉnh thức quay về đó là một cái dấu hiệu rất là lớn ở trong con đường xuất gia cầu đạo của mình. Vì vậy cho nên từ ngày cô Thanh Nghiêm mà trở về tu viện Kim Sơn, thay đổi rất nhiều. Một người con gái tánh tình như là con trai, mạnh mẽ, nói năng rất là thẳng thắn. Nhưng mà nhờ về tu viện Kim Sơn, được học đạo, được nghe pháp, được thọ giới luật, và được sống ở trong một tăng thân tương đối rất dễ thương. Vì vậy cho nên con người lần lần chuyển hóa. Và cái nét mà nổi bật nhất là từ khi cô Thanh Giới bị tai nạn lưu thông, và cô Thanh Nghiêm xuống bếp nấu ăn, quán xuyên được rất nhiều việc. Không những biết may thôi, mà biết nhiều việc lắm. Vì vậy cho nên một khi có những cái biến động, dù biến động đó đau thương hay là một cái biến động của những cái nghịch cảnh, vẫn là chứng tỏ được cái niềm tin và cái khả năng phục vụ của mình và cái chí khí tu học của mình. Điều này trong chúng ai cũng biết, ai cũng thấy. Nhưng mà thầy nhắc như vậy để cho thấy rằng ở trong gia đình các chị em ruột thịt mà có những cái ý thức về hãy tính liệu trước cho thân phận mình, hãy tính liệu trước cho người thân của mình, đó là cái điều rất cần thiết. Và đó cũng là điều cái hạnh phúc rất lớn cho gia đình, nhất là tính liệu trước về cái đường hướng tu học, cái đường hướng chuyển hóa nội tâm, và cái đường hướng mà đi tìm một cái gì đẹp hơn, cứu cánh hơn, rốt ráo hơn, là cái sự thể thường tình vay trả khổ đau của thế gian. Và thưa đại chúng, ở trong tăng thân tu viện Kim Sơn, một gia đình khác cũng có đến 2 người đi tu. Đó là gia đình sư chú Quảng Hành và cô Thanh Diệu Pháp. Sư chú Quảng Hành đã đến tu viện hồi khoảng 17 tuổi, năm nay đã sắp xỉ 20 tuổi rồi. Và khi đi tu rồi á, là một cái đối tượng rất là khích lệ, rất là quyến rũ, rất là đặc biệt để cho cô Thanh Diệu Pháp á, bước theo dấu chân của người em mình. Ngày xưa là ta bước theo dấu chân của Bụt, bây giờ thì mình bước theo dấu chân của chú em nhỏ trong gia đình. Cái hình ảnh rất dễ thương. Chúng ta thường ca ngợi và thường tán thán về những cái người bước theo dấu chân của Bụt thôi. Nhưng mà không ngờ Bụt đó là một cái vị Phật tương lai ở trong gia đình của mình rất là gần, cho mình thấy rõ được cái cách sống, cái cách thay đổi cái cách dễ thương của một người vốn trước kia có nhiều khó khăn, có nhiều biến cố. Và chính cái phẩm chất biến đổi và dễ thương đó là một cái gợi cảm, một cái đối tượng thu hút và một cái bài pháp linh động, linh diệu để làm cho mình phải lên đường và theo gót chân của người em mình. Đó là cầu thành diệu pháp. Cái điều này thầy đã thao thức ít nhất là 30 năm về trước nhưng mà không làm được. Nghĩa là sau khi thầy vào trong chùa sống với tăng thân, sống với sư phụ, sống với đoàn thể tu học và được sự nâng đỡ dưới lòng của giáo hội Phật giáo Việt Nam tại quê nhà, thấy sao mà hạnh phúc quá, thấy sao mà nó đẹp quá, thấy sao mà nó có nhiều cái nét mà mình không tìm thấy được trong gia đình mình, trong đời sống của trẻ thơ. Cho nên thầy về nhà, thầy tìm cách để mà thuyết phục cô em gái út của thầy đi tu. Thuyết 3 đêm không lay động. Nó còn nói một câu, nói rằng là bộ anh tưởng đi tu là sướng lắm sao? Bộ anh tưởng là trên đời này người nào cũng đi tu hết rồi, thế giới này không còn ai làm những cái việc của ông bà tổ tiên nữa sao? Nó lý luận. Và thầy phải bực nhọc, thầy phải giận, đến nỗi là khuyên cô em gái đi tu, khuyên có hay, khuyên có khéo, khuyên có kinh nghiệm. Chứ giả như bây giờ là thầy khuyên được rồi. Hồi đó thầy khuyên, thầy nói rằng em mà không đi tu ha, mai mốt chết đọa dưới địa ngục á, là vào cái chỗ bà thanh đề á, lúc đó đói khát, lúc đó thân hình của em không giống ai hết. Thành ra khuyên một cách trắng trợn như vậy, một cách thiếu khoa học như vậy, cho nên nó nổi giận lên. Nó nói bồ anh đi tu là anh không xuống cái chỗ đó, mà cái chỗ đó là cái chỗ thế nào, làm sao anh chứng minh được cho em thấy coi. Mình không có khả năng để nhận diện vấn đề, cho nên nó hỏi vài câu là mình đã bí rồi. Mới đi tu 1-2 năm cho mấy, đâu có lý luận giỏi, đâu có tâm lý. Cho bây giờ thầy có cái ngành mà tâm lý trị liệu, nói ra là cô em chắc chắn đi tu rồi, bây giờ lên sư bà rồi. Nếu mà thầy nói như thế này, bây giờ cô không cần đi tu, nhưng mà vào ở trong cái chùa đó, có tên đó, ở chơi vài ngày, để anh em mình có dịp qua lại nói chuyện với nhau. Rồi mình vào trong đó tổ chức một cái buổi lễ cũng cầu siêu cho những người đã qua đời, trong đó có 3 của mình chết rất là lâu. Vì vậy, có em vào đó đại diện gia đình, mình mới làm cái lễ cầu siêu được. Nếu mà thầy khôn ngoan mà thầy dù em đi từng bước một như vậy, thì vào trong chùa đi thấy các cô sao dễ thương quá, thấy sư bà giảng pháp sao hay quá, và thấy cái không khí ở trong tu viện, trong thiền viện sao đẹp quá. Tự nhiên từ 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 em mình nó phát tâm mấy hồi đâu, nhưng mà không khuyên như vậy, không hướng dẫn được như vậy, mà cứ hồ đọa vào địa ngục này, đọa vào ngạ quỷ này, rồi không tu rồi sau này chết thân hình nó đen đuôi, nó xấu xí, nó trở thành như là con quỷ này, giống như mình là ngâm nghe người ta, mình hù nhát người ta, và mình làm cho người ta không những không sợ hãi mà trở nên giận dữ, và cho mình là một người tu mà giáo điều mà cực đoan, không có khoa học, không có tiến bộ, thất bại. Nói như thế để thấy rằng cái thao thức của thầy mà muốn đem người thân đi tu là hồi mới vào chùa kia, chứ không phải bây giờ. Vì vậy cho nên thầy thấy một gia đình nào mà đi tu mà rủ thêm được một người trong gia đình đi tu thì đó là nó trúng vào ở trong cái quan niệm và cái thao thức của thầy xưa nay. Do vậy khi sư chủ Quảng Hành mà đi tu á, mà nói qua điện thoại về nhà tâm tình sao mà cô thanh diệu pháp bỏ sợ làm, bỏ luôn cả ba, bỏ luôn cả mẹ, bỏ luôn cả anh cả chị, đi lên tu viện gọi là lên chơi thôi, không chịu về nữa. Thì như vậy sư chủ Quảng Hành á, cũng khôn khéo như thầy, dù chị mình lên tu tập vài tuần lễ thưởng thức thôi, nhưng mà không ngờ lên là đi luôn, không về nữa. Cho nên bây giờ ba mẹ hay là chị hay là anh lên rủ cô thanh diệu pháp không về. Có nhiều khi mẹ nói đi về thăm, cô thanh diệu pháp nói rằng con về nhà có thể nhiều khi bị ảnh hưởng. Thầy hỏi ảnh hưởng cái gì? Nó không phải mẹ con đâu, mẹ con khuyến khích lắm. Cũng không phải chị con đâu, chị con khuyến khích lắm. Cũng không phải anh con khuyến khích lắm. Nhưng mà những cái bạn trai ngày xưa đó, tới mà nó thấp thoáng thì tự nhiên nó rơi vào trong tim của con á, mà nó rơi vào thì về nhà con ngủ không có được, mà ngủ không được con phải đi tìm cầu, mà tìm cầu là con phải bỏ cuộc. Cho nên thầy đừng có cho con về, mà mẹ con cũng gọi về, thầy cũng nói rằng cái giới luật của tu viện rất là nghiêm khắc, về không có được, tu vài ba năm mới về. Đó là những cái điều rất là thật mà một người tu học rất là thông minh mới thấy được. Còn cái người nào mà tu học mà dễ vui, ưa về nhà, về nhà là mình có mục đích thăm mẹ hay là thăm ba thôi, nhưng mà những cái ảnh hưởng ở xung quanh cuộc đời của mình ngày xưa nó còn sót lại mà không có thấy. Vì vậy cho nên thầy thấy một khi mà sư trụ Quảng Hành về nhà, thầy rất là lo lắng. Bởi vì sư trụ Quảng Hành là ngoại giao rất là rộng, có rất nhiều bạn trai, có rất nhiều những người đồng liêu, rồi đồng cái cảnh ngộ, rồi có những cái thương tâm, có những cái tình cảm, rồi có những cái gian díu, rồi khi về đi tới thăm, rồi đi tới từ giả, rồi tự nhiên nó rơi vào ít nhiều ở trung tâm của mình lúc nào không hay. Và khi mình mang cái phẩm chất đó về tu viện Kim Sơn, mà cái sự tu học của mình, cái sự thiền quán của mình, cái sự chánh niệm của mình yếu á, thì cái hạt giống kia nó xen vào. Mà khi nó xen vào á, thì rất là nguy hiểm cho bản thân của mình và có ảnh hưởng đến cho đại chúng. Cho nên một người mà tu tập còn yếu và những cái ảnh hưởng xung quanh mình thấy ngày xưa không có tốt, thì đừng bao giờ rời Kim Sơn, đừng bao giờ rời thầy, rời tăng thân. Khi nào cần lắm, khẩn thiết lắm mới về. Bởi vì mình chưa đủ công lực mà xuống núi là gặp một cái mũi tên thiền nghề, thiền xạ là bắn xuyên vào không những một trái tim mà cả hàng triệu trái tim ở trong vô số kiếp, nó sâu thành ra một chuỗi. Tức là ở trong tâm hồn mình có rất nhiều trái tim. Trái tim thì mình cho ba, trái tim thì mình cho mẹ, trái tim thì mình cho người dân thiên hạ, trái tim thì mình cộng hợp được từ thiện xã hội, trái tim thì mình cho người thương, người yêu. Mình có rất nhiều trái tim. Mà những cái trái tim này nó non yếu lắm. Chỉ cần một mũi tên thiền xạ là nó sâu suốt tất cả những cái trái tim của mình. Và trái tim của mình trở thành ung thối và trở thành vô nghĩa. Cho nên ở ngoài đời có nhiều cái mũi tên là thiền xạ lắm. Nó chỉ nhìn mình một cái thôi là trái tim của mình rung động lên. Và có thể bỏ cuộc tu hành. Không phải bỏ cuộc ngay lúc đó, mà nó thấm thía với những cái hình ảnh trong năm xưa mà nó kết cấu lại trở thành một cái năng lực, gọi là năng lực của thế tình trần gian, nó lôi cuốn. Vì vậy cho nên nhiều khi mình đối diện với một người con trai đẹp, một người con gái đẹp mà trái tim mình rung cảm, đừng có nghĩ rằng là cái người con trai đó đẹp, người con gái đó đẹp thật sự, mà thật sự cái ý niệm về cái hình ảnh đó, cái ý niệm về những cái tập niệm đó, cái ý niệm về những cái phẩm chất của thế gian đó, nó đã có từ trong những ngày mình chưa tu rồi. Nó có ở trong quá khứ rồi. Bây giờ chỉ cần một cái sự linh động của một cái nụ hoa thôi, thì tự nhiên tất cả những cái yếu tố của tâm hồn của mình nó khởi dậy như một cái con sóng lớn. Đó là cái yếu tố, đó là cái lý do tại sao mà thầy nói rằng một người tu học á, mà rời thầy, rời tăng thân, ở riêng á, thì có những cái không hay. Tức là cái tập niệm của mình nó đi vào thêm ở trung tâm hồn của mình lúc nào không hay, không biết. Và những cái yếu tố mới ở bên ngoài nó gợi cảm cho mình rất là dễ dàng và rất là dễ bỏ cuộc cái con đường tu học xuất gia của mình. Thưa đại chúng, hãy nên tính liệu trước á. Ở trong truyền thống thiền có một câu chuyện rất là đơn giản. Cái vị thầy đó mới khoảng 22 tuổi thôi, tu tập rất tinh tiến, nhưng mà một hôm ông lên thưa sư phụ: thưa thầy, cho con mở một cái tiệm để kiếm thêm tiền cho chùa, bởi vì trong chùa mỗi ngày tăng chúng đông quá mà con thấy gạo không có đủ và áo quần mùa rét tới, mỗi người không có thêm một bộ mới, và trong chùa con thấy quá nghèo, quá thiếu về vật chất, cho nên cho con mở một cái business nhỏ để kiếm thêm tiền mua gạo cho đại chúng. Thì sư phụ thấy cái vị sư chú này mới 20 tuổi thôi mà thương thầy, thương chúng. Mà thầy nghĩ rằng ra mở business là chắc chắn vị này không có tu được, bởi vì lo buôn bán và lo mất thì giờ với cái chuyện khách hàng thì đâu có ngồi thiền, đâu có tụng kinh được. Xưa nay chưa bao giờ nói chuyện business, cái chuyện buôn bán mà thầy đồng ý hết. Nhưng mà cái vị sa di này lên thưa mở business để kiếm gạo. Sư phụ đồng ý. Nhưng mà sư phụ nói rằng để sư phụ bạch với sư tổ, coi sư tổ nói thế nào. Thì hôm đó vị sư phụ của chú lên bạch với sư tổ cái cớ sự như vậy. Thì sư tổ nói, được lắm, cho nó mừng đi. Cho nó mừng là cho nó mở business đó. Thì có điều là sư tổ cũng biết rằng cái chú sa di này mở business về cái gì, và vì sư phụ cũng có hỏi. Nhưng mà hai người đồng ý trên căn bản một cách rất là tươi mát và dễ chịu. Thì sư chủ này ra mở một cái tiệm nhỏ, bán cái quần tài, bán những chiếc quần tài. Và đầu thì chú mua được một chiếc quần tài về chú để chú làm mẫu. Và từ đó chú kiếm cưa, kiếm độc, kiếm gỗ, rồi bắt đầu chú đóng quần tài. Và khi mà chú đóng quần tài thì chú đóng một lát búa hay đóng một cái đinh, thì chú nói trước sau mình cũng vào nằm quan tài. Chú đóng một lát búa một đinh, trước sau sư phụ cũng vào nằm quan tài. Chú đóng một lát búa một lát đinh, trước sau sư ông cũng vào nằm quan tài. Và cứ như vậy mà hàng ngày chú đóng quan tài là chú cứ niệm rằng là trước sau những người đó cũng vào quan tài. Cho nên cái chánh niệm của chú là niệm về cái chết, niệm về cái vô thường. Và khi chú mở quan tài, chú có bán chưa đầy được một năm, thì chú về chú thưa nói, sư ông, mai là con muốn vào trong quan tài con nằm thử. Sư ông nói, con nằm thử cái gì? Nói, con nằm thử con đi cực lạc có dễ không? Và chú đem cái quan tài về, chú bỏ cái sanh, chú vô nằm, và chú nằm nghiêng bên. Và sư ông mời cả chúng lên niệm Phật, thì chú qua đời vào trong chiếc quan tài đó. Và vì vậy cho nên ngôi chùa đó phát triển những chiếc quan tài, không những kiếm gạo cho chúng ăn, mà lúc nào cũng nghĩ đến cái chết trước mắt qua cái chiếc quan tài. Cho nên cái câu chuyện này nói rằng nhờ chiếc quan tài mà trực vãng Tây Phương. Thì ở trong thiền tông còn có một câu chuyện khác, là có một vị thiền sư là ông để trước cái bàn của ông một chiếc quan tài nhỏ. Khi nào ông niệm Phật, ông niệm Pháp, niệm Tăng xong thì ông cũng niệm chiếc quan tài. Ông này cảm ơn, trước sau ta cũng vào trong ngày nằm. Vì vậy cho nên cái vị thiền sư này rất là tinh tấn, không bao giờ để sót một niệm ở trong cái ý chí niệm Phật và trong cái cung hành từ thiện dạy chúng. Điều này để cho chúng ta thấy rằng mình biết trước là cái già nó đến, cái đau nó đến, cái chết nó đến, không thể tránh khỏi. Nhưng mà nó đến với một cái tư phong an lạc, giải thoát. Nó đến với một cái tư phong tinh tấn không ngừng ở trên con đường tu học. Nó đến với một cái tư phong chuyển hóa từng niềm khắc ghi ở trong tâm hồn, là mình làm được cái việc phước, giây phút nào phải làm, mình giúp ai được cái gì là phải làm ngay, và mình tinh tấn được cái giờ thiền định, thiền tọa nào đừng có bỏ sót, bởi vì mình không còn có cơ hội khi nằm xuống nữa. Cái niềm quán về cái chết, quán về quan tài là một cái đề mục cho những cái người xuất gia và ngay cho người tại gia, để mình đi tới cái chỗ đó mà mình không sợ cái chỗ đó. Thì cái đó gọi là quán chiếu cái đối tượng, để đối tượng đó trở thành là bàn của mình, trở thành là trái tim của mình, trở thành hơi thở của mình, và trở thành là một cái cảnh giới của mình. Vì vậy cho nên không còn là cảnh giới của đau thương nữa, không còn là cảnh giới của địa ngục nữa, không còn cảnh giới của lo âu nữa, không còn cảnh giới của phiền não nữa. Bởi tất cả những cái đối tượng, dù thuận hay dù nghịch, đều là do ta sinh trưởng, do ta nuôi dưỡng và do ta thành tựu. Vì vậy cho nên cực lạc hay là ta bà đều từ nơi cái tâm quán chiếu của chúng ta. Cái cảnh giới Phật hay cảnh giới chúng sinh đều do cái tâm quán chiếu của chúng ta. Vì vậy cái sự quán chiếu về cái vô thường, về cái chết hay là về cái cánh cửa tu học đều là cái cửa ngõ đi về ở trong giây phút hiện tại. Và chính giây phút hiện tại đó nó có khả năng xây dựng cho chúng ta một cái tương lai bình an, sáng tạo và không có sợ hãi, lo âu. Theo thầy, cái bản chất đó được gọi là cái con đường để thoát khỏi sinh tử, con đường thoát khỏi trần lao và con đường thoát khỏi những cái niềm đau nỗi khổ vô cùng tận của kiếp người. Hãy nên liều trước bây giờ. Hãy nên liều trước bây giờ. Chớ mất cơ hội thờ ơ tháng ngày. Hãy nên liều trước bây giờ, chớ mất cơ hội thờ ơ tháng ngày. Tuổi xanh còn vẫn ai hay, tuổi xanh còn vẫn ai hay. Tuổi xanh còn đó ai hay, nấm mồ chưa rào, thận thờ tuổi thơ. Tuổi xanh còn đó ai hay, nấm mồ chưa rào, thận thờ tuổi thơ. Bây giờ hèn đến bao giờ? Bây giờ hèn đến bao giờ? Chiếc thân tử đại nằm trong quan tài. Bây giờ hèn đến bao giờ? Chiếc thân tử đại nằm trong quan tài. Ai người biết được tương lai? Ai người biết được tương lai? Ai người ngắt nhụy sen đài ngàn năm? Ai người biết được tương lai? Ai người ngắt nhụy sen đài ngàn năm? Đêm nay đêm sáng trăng rằm. Đêm nay đêm sáng trăng rằm. Tiếng chuông tỉnh thức. Đêm nay đang đêm xuống trăng rằm, tiếng chuông tỉnh thức. Bên thềm kim sơn. Đêm nay đêm xuống trăng rằm, tiếng chuông tỉnh thức. Bên thềm kim sơn. Cảm ơn quý vị.